ngày 20 tháng Giêng, Thánh Fabiano, giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano, quân nhân tử đạo. Thánh Fabiano được chọn làm giáo hoàng một cách rất lạ. Tương truyền, lúc đó hàng giáo sĩ Roma đang họp nhau chọn giáo hoàng, thì thình lình có chim bồ câu từ trời xuống đậu trên ngài. Tuy lúc đó ngài chỉ là một giáo dân, mọi người đều lớn tiếng gọi là ngài là người được Chúa chọn. Và ngài đã lên ngai tòa Phêrô, kế vị thánh Atero làm giáo hoàng năm 236. Một cuộc bầu chọn đặc biệt của Chúa như thế chắc chắn sẽ giúp thánh nhân làm được nhiều việc giúp ích cho hội thánh. Đúng như thế, Fabiano cai quản giáo hội trong 14 năm với lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan. Thánh nhân đã nêu gương thánh thiện nhân đức cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ngài có công củng cố lại giáo hội Roma sau một thời gian suy đồi. Ngài chia thành Roma ra 7 khu vực mục vụ, mỗi khu đều có giáo sĩ chăm sóc giáo huấn. Với lòng nhiệt thành vì Chúa, Ngài đã gửi nhiều nhà truyền giáo đến xứ Gaul bên nước Pháp để mở mang nước Chúa ở xứ này, và đã kết án nhiều lầm lạc bị gắn ghép cách sai trái cho Origina. Thánh Cipriano đã tặng Ngài danh hiệu một con người khôn sánh. Thánh nhân đã được phúc từ đạo thời hoàng đế Decio năm 250. Khi nghe tin Ngài anh dũng chết vì đạo, Thánh Cipriano đã viết thư gửi cho các linh mục và phó tế ở Roma và ca tụng Ngài như sau: Tôi đã nhận được thư anh em gửi qua thầy phụ phó tế Clemencio, và tôi được biết rõ cái chết vinh quang của Ngài. Tôi vui mừng vô cùng vì cuộc đời cai trị tuyệt vời của Ngài đã được kết thúc một cách xứng đáng như vậy. Tôi cũng hết lòng ca ngợi anh em đã tưởng nhớ Ngài với những lời chứng thật vẻ vang cao cả. Nhờ vậy, chúng tôi được biết những gì làm cho anh em được vinh dự khi nhớ tới vị thủ lãnh của anh em, cũng như những gì đem lại cho chúng tôi gương sáng về niềm tin và lòng can đảm. Người thủ lãnh mà sa ngã sẽ có hại bao nhiêu, vì sẽ lôi kéo những người dưới cũng ngã theo, thì ngược lại sẽ có ích và may mắn bấy nhiêu khi một giám mục nêu gương đức tin vững vàng cho anh em mình bắt chước.
Chúa tiến tới vượt
Thánh Sebastiano, quân nhân tử đạo. Sebastiano sinh tại Milano thời hoàng đế Diocleciano bắt đạo. Là công dân của hai thành phố vì cha ngài quê quán tại Narbonne và mẹ ngài quê quán tại Milan. Ngài thấy các tín hữu bị giam cầm trong ngục không ai nâng đỡ khuyên bảo, nên nhiều người đã nhát đảm chối đạo. Ngài tình nguyện gia nhập quân đội hoàng gia để dễ dàng tới lui giúp đỡ những kẻ bị giam cầm vì Chúa. Ở trong quân ngũ, thánh nhân sống hết sức hiền lành, ngay thẳng, nhiệt thành trong công việc. Thấy ngài tài giỏi hiền lương như thế, nhà vua đặt ngài làm đại úy phòng vệ, cai quản đội quân canh giữ triều đình. Nhờ đó, ngài được thường xuyên ra vào tù ngục, an ủi, khích lệ các Kitô hữu bị giam giữ. Nhiều tín hữu lung lay ngã lòng, nhưng ngài an ủi nâng đỡ mà vững tâm can đảm làm chứng cho Chúa. Dịp may đã đến cho ngài thi thố lòng nhiệt thành của mình khi Marco và Maxellino, hai hiệp sĩ bị kết án tử hình vì danh Chúa. Lúc ấy họ suýt bị lung lay đức tin vì những dòng nước mắt của cha mẹ già yếu lẫn vợ con. Thánh nhân có mặt kịp thời để khuyến khích họ. Ngài nói: "Hỡi các chiến sĩ Chúa Kitô, các bạn hy sinh linh hồn bất tử cho thân xác bùn đất sao? Các bạn chối bỏ đức tin, phản bội Thiên Chúa, hiến thân cho ma quỷ và từ khước chiều thiên sắp sáng chói trên đầu các bạn sao?" Đang khi nói những lời này, một ánh sáng chói lòa tràn ngập ngôi nhà của người giữ ngục. Vợ của người giữ ngục tên là Jue được khỏi bệnh câm. Lời nói của Thánh Sebastiano với vài phép lạ kèm theo đã khơi dậy lòng can đảm nơi các vị tử đạo, cải hóa cha mẹ họ và khoảng 60 lương dân khác. Nhưng cuộc trở lại cảm kích nhất là cuộc trở lại của Cromans, viên tổng trấn Roma. Ông ta bị bệnh lậu và nghe biết rằng Thánh Sebastiano nhờ sức mạnh thầm kín nào đó có thể chữa lành nhiều bệnh tật. Ông đến xin thánh nhân cầu khẩn trời cao cho mình được lành bệnh. Thánh nhân nhận lời: "Tôi rất muốn, nhưng với điều kiện là ông phải thiêu hủy các ngẫu tượng và theo đạo đã." Đầu tiên ông không chịu, nhưng rồi cũng ưng theo. Ông phá hủy một số lớn các ngẫu tượng, nhưng bệnh lại trầm trọng hơn. Ông than thở với thánh nhân: "Nghe lời ông, tôi đã phá hủy các tượng thần. Ông đã hứa cho tôi hết bệnh. Bây giờ bệnh lại nặng hơn, tôi lại khổ cực hơn bao giờ hết." Thánh Sebastiano trả lời: "Thưa hoàng công, việc ngài phá hủy các tượng chẳng nhằm nhò gì nếu ngài còn cố giữ lại dù chỉ một tượng mà thôi. Hãy thiêu hủy nó hết và ngài sẽ được toại nguyện." Cromas tuân theo và ông hết bệnh. Ông và cả gia đình đã theo đạo. Từ chức, ông về miền quê và nhà ông trở thành nơi nương náu cho các Kitô hữu bị đánh hại. Năm 286, ngọn lửa bách hại bùng lên dữ dội. Phần đông các Kitô hữu trốn về miền quê. Thánh Sebastiano xin Đức Giáo Hoàng cho phép ở lại Roma để hướng dẫn và nâng đỡ những người còn lại. Đức Giáo Hoàng trả lời ngay: "Hỡi con, hãy ở lại chiến trường để giúp đỡ các chiến sĩ và hãy tỏ ra là một chiến sĩ gan dạ bảo vệ đức tin." Nhưng một người chối đạo đã tố cáo ngài, khiến nhà vua nổi cơn thịnh nộ, bắt ngài tra tấn dã man và nói: ta đã ban cho ngươi muôn vàng đồng lộc cho ngươi ở bên cạnh ta, ngươi lại là kẻ thù của ta và các thần minh sao? Thánh nhân đáp: Tôi biết ơn nhà vua, hàng ngày tôi cầu xin Chúa cho nhà vua được trở lại với Chúa, nhìn biết thờ phượng Chúa để được phần rỗi đời đời. Phần tôi đã được phước tin kính Chúa, tôi quyết tin thờ người cho đến chết. Nhà vua giận điên lên, truyền lập tức trói thanh niên lại và bắn tên cho đến chết. Khi thân thể ngài đầy ngập thương tích, người ta tưởng ngài đã chết nên bỏ mặc tại chỗ. Ban đêm, một góa phụ tên là Irene đến lấy xác ngài để mai táng. Nhưng thật lạ lùng khi thấy ngài vẫn còn sống. Bà liền đưa ngài về nhà săn sóc cho đến khi thánh nhân được bình phục hoàn toàn. Lúc ấy, các Kitô hữu khuyên ngài nên tìm đường lẩn trốn. Nhưng sau khi cầu nguyện, ngài quyết định đến trước Diocletiano tuyên xưng đức tin một lần nữa. Trước mặt hoàng đế, ngài nói: Các thầy cả thờ ngẫu thần, làm cho nhà vua coi các Kitô hữu như là kẻ thù của tổ quốc. Đó chỉ là vu khống. Trái lại, phải coi họ như là người xây dựng tổ quốc mới đúng. Bởi vì họ không ngừng cầu nguyện cho tổ quốc được cứu rỗi và nền phồn thịnh. Nhà vua thấy thánh nhân trở lại thì hết sức ngạc nhiên. Không ngờ ngài bị bắn nhiều mũi tên như thế mà vẫn còn sống. Ông ta kinh ngạc hỏi: Ngươi là Sebastiano, kẻ mà ta đã ra lệnh cho bắn nhiều mũi tên đó sao? Ngài đáp: Dạ, chính tôi đây. Tôi là kẻ ngài đã ra lệnh bắn cho chết đây. Nhưng Chúa đã cứu tôi sống. Người quyền pháp vô cùng, người nắm vận mạng muôn loài, muôn vật, sống chết đều do người. Người cho tôi sống để đến nói cho ngài biết. Ngài bắt giết hại người công giáo là điều hết sức bất công, vì họ là những công dân lương thiện, không làm gì nên tội. Nhưng nhà vua chẳng những không nghe lời ngài mà còn truyền lệnh đem ngài ra pháp trường, đánh cho đến chết rồi vứt xác xuống rãnh. Hôm đó là ngày 20 tháng Giêng năm 288. Từ đó nơi này được mệnh danh là hang tọa đạo Thánh Sebastiano. Và ngày nay cũng tại nơi này có xây một đại thánh đường lấy tên là Vương Cung Thánh Đường Sebastiano. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của hai vị thánh, một là Giáo Hoàng Từ Đạo, hai là Quân Nhân Từ Đạo. Thánh Giáo Hoàng Từ Đạo Fabiano và Quân Nhân Từ Đạo là Thánh Sebastiano. Chúng ta thấy Chúa mời gọi mỗi người nên thánh và làm chứng cho Chúa một cách khác nhau, môi trường khác nhau và trong những cương vị khác nhau. Một giáo hoàng và một quân nhân. Và một giáo hoàng được bầu một cách rất là không bình thường. Không phải cơ mật viện với các hồng y bầu chọn như bây giờ, nhưng mà là Fabiano còn là giáo dân. Mà khi các hàng giáo sĩ họp nhau chọn giáo hoàng, thì thình lình có chim bồ câu từ trời đậu xuống trên ngài, và mọi người kêu lớn tiếng gọi ngài là: Ngươi được Chúa chọn, Ngươi được Chúa chọn. Thế là từ một giáo dân, ngài được lên ngai tòa Phêrô làm giáo hoàng, kế vị thánh Atero năm 236. Chúa làm những cách thức khác thường như vậy. Có khi ta hay đầu óc bảo thủ hay là bố kịp, cứ thấy cái gì không bình thường, thấy gì khác thường là mình chống, mình sợ. Mà Phao-lô bảo là coi chừng đừng dập tắt thần khí. chim bồ câu từ trời đậu xuống trên ngài là chính Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống. Và là người giáo dân được chọn gọi bầu làm giáo hoàng. Có phải là quyền năng của Chúa Thánh Thần hay không? Mà nếu ta không chấp nhận những điều lạ thường đó, ta dễ là người dập tắt thần khí. Có những người được Chúa chọn một cách đặc biệt, họ có những đặc sủng, có những ơn riêng, và họ những có cách sống mà đôi khi không giống như người thường, đôi khi lội ngược dòng đời, làm cho những người khác khó chịu. Và khi họ được ơn thì họ có thể làm được những điều lạ lùng mà người ta lại không chấp nhận. Thí dụ như thế, thưa anh chị em. Và như là Thánh Fabiano này, là một giám mục, một giáo hoàng nêu gương đức tin vững vàng cho anh em mình bắt chước, thì thật là may mắn. Thánh Cipriano đã nói về Thánh Fabiano như thế. Còn nếu mà một thủ lãnh sa ngã, một người lãnh đạo sa ngã, sẽ có hại bao nhiêu vì lôi kéo những người dưới cũng ngã theo. Và khi Thánh Fabiano được bầu làm giáo hoàng, thì điều mà ngài làm đó là nêu gương sáng thánh thiện đạo đức nhiệt thành cho các hàng giáo sĩ và giáo dân đã. Phải sống đã, nêu gương sáng đã, sau đó bắt tay vào công cuộc canh tân, củng cố lại giáo hội sau một thời gian suy đồi. Giáo hội bị ảnh hưởng của thế quyền, dễ bị tục hóa, có nhiều tệ nạn, mà phải có những người dám can đảm mạnh dạn và đầy ơn Chúa mới có thể làm một cuộc cách mạng để mà canh tân hội thánh, cải tổ giáo hội, nhất là giáo triều Roma bởi những tệ nạn. Và bây giờ Đức Thánh Cha Francisco cũng đang phải thực hiện chuyện đó, phải cải tổ hội thánh, nhất là tại giáo triều Roma. 7-8 năm nay ngài làm hết sức mình và cũng bị nhiều thế lực chống đối vì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, ảnh hưởng đến cái mà họ đang nắm giữ từ xưa đến giờ, cả hết bao nhiêu thế kỷ, cứ cha truyền con nối hay là truyền thống như thế. Bây giờ Đức Thánh Cha Francisco muốn cải tổ, muốn canh tân, muốn đổi mới thì rất nhiều chống đối. Và những người chống đối là vì họ đã quen rồi, họ đã có quyền lợi rồi, họ đã được hưởng. Bây giờ mà thay đổi thì họ mất quyền lợi, họ mất thế, họ mất những gì họ đang có từ xưa đến giờ, cho nên họ chống đối. Đức Thánh Cha Francisco cũng như là Thánh Giáo Hoàng Fabiano dám cải tổ Roma, chấp nhận thử thách, và cuối cùng một con người khôn sánh ấy đã được phúc từ vị đạo thời hoàng đế Decio năm 250. Còn Sebastiano là một người mà đang được hưởng bổng lộc của triều đình chứ, làm đại úy phòng vệ, cai quản đội quân canh giữ triều đình. Nhưng mà Chúa dùng chính cái con người ấy để làm công việc là đi thăm viếng các tù nhân, nhất là những người công giáo bị bắt giữ, tra tấn tù đầy, để khuyến khích họ, nâng đỡ họ vững đức tin giữa những khó khăn thử thách trong đời sống ngục tù. Vì nhiều người đã bỏ, đã chối đức tin vì sợ, vì đau, vì khổ, vì cô đơn. Cho nên Chúa dùng chính một người quân nhân là Sebastiano làm công việc đó. Và khi Sebastiano làm công việc đó thì ngài rất là mãnh liệt hỡi các chiến sĩ Chúa Kitô, các bạn hy sinh linh hồn bất tử cho thân xác bùn đất này hay sao? Các bạn chối bỏ đức tin, phản bội Thiên Chúa, hiến thân cho ma quỷ và từ khước trừ chiều thiên sắp sáng chói trên đầu các bạn sao? Rồi Chúa cho vị thánh này, Sebastiano này, làm được những điều lạ lùng, được ơn chữa lành bệnh tật. Cho nên Chúa vẫn dùng cái thức mà chúng ta nhiều khi bây giờ cứ hay phủ nhận phép lạ với phủ nhận việc chữa lành, mà Chúa dùng những cách thức đó để tỏ quyền năng của Chúa ra và để cho những người cứng tin phải khuất phục, tâm phục khẩu phục trước quyền năng của Chúa mà Chúa dùng bàn tay của con người để làm. Con người không phải là Thiên Chúa, không phải là có quyền năng gì. Anh chị em đừng có gán cho họ hay có thành kiến với họ khi thấy họ được cái ơn như thế. Họ chỉ là dụng cụ bàn tay của Chúa dùng cho công cuộc của Chúa mà thôi. Tất cả là cho vinh quang của Chúa và phần rỗi các linh hồn mà thôi. Cho nên có những người được ơn này, ơn kia, ơn chữa lành, ơn làm phép lạ v.v. như các thánh. Họ phải là dụng cụ của Chúa, phải là con người khiêm tốn, phải là con người mà gắn bó với Chúa thì mới có thể làm được chuyện đó. Còn đôi khi ma quỷ nó cũng làm cho con người tự cao, tự mãn, tự đại, hãnh diện vì ta làm được chuyện này, ta làm được chuyện kia. Không, không có Chúa ta không làm được cái gì hết. Sắc tín như vậy. Và với Chúa, như Thánh Phaolô nói, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đứng ban sức mạnh cho tôi. Và cuối cùng, chấp nhận mất mạng sống, chấp nhận mất tất cả bổng lộc của triều đình, chấp nhận là không vâng lệnh vua còn hơn là không vâng lời Thiên Chúa, vẫn làm công việc tông đồ của mình, vẫn làm công việc an ủi nâng đỡ các bệnh nhân, các tội nhân. Chúng ta ngày hôm nay cũng thế, là tông đồ lòng thương xót Chúa. Mình được mời gọi như là Sebastiano, mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng đến cho những người đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ. Và Sebastiano dám mạnh dạn đi thăm các tù nhân. Vừa rồi thì trong chuyến công tác đi đến một giáo xứ ở giáo phận Nha Trang, gặp một linh mục. Ngài nói những chiếc máy này chúng tôi đã được truyền vào trong các nhà tù cho các bệnh tội nhân họ nghe, những tù nhân họ nghe, và nhiều người đã được ơn hoán cải, không phải bởi đòn vọt tra tấn đánh đập tù đầy mà họ quay trở về đâu. Họ chỉ sợ chứ họ không có hoán cải, có khi còn chất chồng thêm sự hận thù cay đắng, và ra tù họ còn làm tội nặng hơn nữa để trả thù. Nhưng vào trong đó, thời gian thinh lặng, thời gian mà họ tĩnh lại, họ nghe những cái máy này và nhiều người đã được ơn quay về. Nhưng mà Ngài nói không dám phổ biến mạnh vì lý do tế nhị. Thì ta thấy rõ ràng đó là điều mà chúng tôi khao khát, để máy lòng thương xót Chúa được vào trong các nhà tù, để cho những anh em nó có dịp nghe mà quay trở về với lòng thương xót Chúa, đền lại những tội lỗi của mình và là tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa lấy máu và nước từ trái tim này rửa sạch hết tội lỗi của họ, để họ quay trở về làm một con người mới, ra khỏi tù một công dân tốt cho xã hội và một tín hữu mạnh dạn làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa đã biến đổi mình, đã hoán cải mình, đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Bây giờ họ trở thành những tông đồ mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Amen.